sang tịnh độ lên ngôi bất thoái là lực dụng của kinh. Lực dụng, dụng là cái công dụng, lực là cái năng lực. Năng lực của bộ kinh này đưa chúng ta lên ngôi bất thoái. Vị nào cứ tụng bộ kinh này, học kinh này, y theo kinh này mà tu thì sẽ lên ngôi bất thoái, tức là không có còn lui sụt nữa. Quyết định là mình rời cái đất vô minh, quyết định là lên thánh địa. Cõi tịnh độ có bốn cõi, mà mỗi cõi đều có chín phẩm. Một ấy là các vị niệm Phật mà chưa đoạn trừ được kiến hoặc tư hoặc, thì tùy theo cái tâm, hoặc là tán đoạn, hoặc là im định, mà được về chín phẩm ở cõi đồng cư. Đồng tức là chung, cư là ở, nghĩa là cái cõi này cả thánh lẫn phàm ở chung. Vì có cái phước được gần thánh cho nên cái sự tu hành nó chắc chắn vững vàng hơn. Hai là các vị niệm Phật được sự nhất tâm bất loạn, nghĩa là chưa hiểu được cái nghĩa sâu, chưa nhận được cái chân tâm bản tánh, nhưng mà thành tâm niệm Phật, niệm rũ sạch được tất cả vạn duyên, nhất tâm chỉ có niệm, cái tâm của mình chỉ liền liền một chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ như thế thầm thầm tiếp nhau, thì sẽ được sinh về cõi phương tiện hữu dư. Tức là cõi này riêng cho những các vị còn lo tu thân, đã lên ngôi thánh nhưng mà còn lo tu thân, chưa có phát được cái tâm rộng độ chúng sanh. Ngôi điểm số 3 là niệm Phật đến khi mà được lý nhất tâm. Thì vừa rồi ấy, là các vị được sự nhất tâm, nghĩa là cái tâm nó đã rũ sạch được vạn duyên, một lòng một dạ chỉ có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, ngày đêm chỉ nhớ đến Phật thôi. Còn các vị mà có cái chỗ học, cái chỗ quan sát, cái chỗ suy ngẫm tu hành thì vào được lý nhất tâm, nghĩa là vị này chuyên sống với cái tánh Phật của mình, thì vị này đọa từ 1 đến 41 phẩm vô minh, sẽ được sinh về cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Cõi Thật Báo Trang Nghiêm là cõi của báo thân Phật, cho nên được trông thấy báo thân Phật, được sống với Phật. Niệm Phật cõi thứ tư là niệm Phật đã phá xong được 42 phẩm vô minh rồi, thì cái vị này cái ngôi gần kề với Phật, chúng ta khỏi bàn. Còn cõi an lạc mà chúng ta học ở trong kinh, tức là thuộc về cõi đồng cư, là cái cõi thứ nhất tôi vừa nói đó. Đồng cư là chung ở, mình vẫn cái tâm phàm, chưa có sự giác tỉnh, chỉ mới có thiền thiện thôi chứ chưa có giác tỉnh. Nhưng mà một lòng thành niệm Phật thì cũng được vãng sanh về cõi cực lạc. Ở cái cõi đó tuy là mình là phàm, cũng có nhiều các vị hãy còn phàm như mình, nhưng mà được sống chung với các vị Bồ Tát, các thánh hiền. Thì ở cả bốn cõi này đều có bốn nghĩa bất thoái. Một là niệm bất thoái, nghĩa là phá hết vô minh, đã hiểu rõ được tánh Phật, thì cái vị này lên ngôi cao nhất là cõi Thật Bảo hay là cõi Thường Tịch Qua. Cái vị này thì gọi là niệm bất thoái, nghĩa là từng niệm không còn lui sụp nữa. Còn hạnh bất thoái là những các vị đã niệm Phật, khi về tới cõi cực lạc ở với cái hạnh bất thoái là đã đoạn được hết kiến hoặc, tư hoặc, trần xa hoặc, mà sinh về cõi phương tiện. Cõi phương tiện tức là ở cái cõi này chung sống với các vị thánh, các vị thánh còn tiểu thừa, các vị bất. Thứ ba là ở vị bất thoái, mang cả ác nghiệp, sinh về cõi đồng cư. Như chúng ta hãy còn tham, hãy còn giận, nhưng mà bởi vì mình chuyên niệm Phật thì những cái tham giận ấy mình ném xuống tận tận đáy lòng, nó còn ngủ ở trong tạng thức chứ nó không hiện hành được. Vì thế mình vẫn được vãng sanh về cõi thánh hiền. Đem cái tinh thần gọi thể chất và hoa sen thì cái vị này vĩnh viễn dứt hết mọi ác duyên thoái chuyển. Còn thứ tư gọi là tất cánh không thoái. Niệm Phật không cứ là chúng ta nhất tâm hay là hãy còn tán loạn, không cứ là chúng ta đã hiểu được Phật tánh hay là không hiểu Phật tánh. Cứ niệm Phật là chúng ta có cái nhân duyên giải thoát về ngày mai. Danh hiệu Phật A-di-đà cho đến bộ bài kinh A-di-đà, danh hiệu Phật A-di-đà cho đến bài kinh A-di-đà, danh hiệu sáu phương chư Phật. Một khi mà đã được lọt vào ta thì coi như không bao giờ luống uổng. Coi như thế nào, nhờ thần lực của kinh, nhờ thần lực của Phật, nhờ thần lực của các đường thánh tăng, thế nào chúng ta cũng có ngày giải thoát. Đặc biệt kinh A-di-đà có cái lực dụng lạ lùng như thế, cho nên chúng ta là phàm phu mà hy vọng được về sống chung với các thánh. Kinh này không ai biết mà hỏi, không có nhưng cái cơ duyên của chúng ta và cũng là cái năng lượng ứng nguyện của Phật A Di Đà độ khắp chúng sanh. Cho nên Đức Phật Thích Ca đem kinh này nói cho chúng ta nghe. Tất cả bí áo của kinh Hoa Nghiêm, tất cả cốt tùy của kinh Pháp Hoa, tâm yếu của chư Phật các bậc trí tuệ đề ý trong hội hải hội đại chúng nghe kinh Pháp Hoa thời Phật lúc bấy giờ, thì có chúng Thanh Văn, có chúng Bồ Tát, có chúng trời người. Kinh nhấn mạnh cõi cực lạc. Ở bên Tây Phương có Đức Phật A Di Đà hiện tại bây giờ đang thuyết pháp, khiến cho chúng ta chuyên chú nhất tâm hướng về cái cảnh giới cực lạc là cảnh giới đang có thật. Cõi Ta Bà Đức Phật Thích Ca đã nhập niết bàn rồi. Cõi chúng ta ở đây Đức Phật Thích Ca đã niết bàn rồi. Mai đây Đức Di Lặc sẽ hạ sanh, nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta không có Phật. Vì thế Đức Thích Ca khuyên chúng ta phát nguyện cầu vãng sanh về cõi cực lạc để được gần Phật, được nghe pháp. Còn bây giờ chúng ta ở cõi Ta Bà, đến thánh hiền chúng ta cũng còn không trông cái bóng, muốn chi là chư Phật. Tuy chúng ta không thấy Phật, nhưng mà Phật vẫn thường trụ tại đây. Tuy Phật vẫn thường trụ tại đây, nhưng vì mắt chúng ta không thấy, cho nên cái lòng tin của chúng ta nó cũng có cái chút khó khăn. Mà dù những người đã có lòng tin cũng dễ quên. Vì thế cầu về cõi cực lạc để mắt được thấy Phật, thân được gần Phật, cái sự học và sự tu nó chắc chắn vững vàng. Ở bên cõi cực lạc, những chúng sanh nào hiện tại bây giờ đang có mặt ở bên cực lạc, ở bên cõi cực lạc, từ đẳng giác Bồ Tát cho đến những các ngôi vị Bồ Tát khác đều hiện tại đang có mặt ở bên cực lạc. Kinh nói về cảnh giới như chúng ta tụng kinh sáng hôm nay đó, thì đó là nói cái cảnh kém nhất, tầm thường nhất, để chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta mà có cái chỗ khả năng cao hơn thì cái cảnh ở thượng phẩm còn quý biết ngàn lần. Và Đức Phật nói về cảnh giới bên cực là có ao sen, có cảnh chim hót, hoa trải, hoa trải trên mặt đất, những cái an vui ở cõi cực lạc, là để cho chúng ta so sánh cái cuộc đời ở cõi ta bà này, sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, năm ấm lẫy lừng, bao nhiêu đắng cay. Những cái mà cõi ta bà chúng ta gọi là vui đó thì Phật gọi là hoại khổ. Chúng ta như ăn bữa cỗ ngon chúng ta gọi là vui, hay là gia đình được sum họp ngày Tết chúng ta gọi thế là vui, thì Phật gọi là khổ. Bởi vì trong cái sum họp ấy, thì thế nào mai cũng chia ly. Bữa cơm bữa tiệc vui nó phải đến, nó phải tàn. Ở cái thế giới vô thường này không có thứ vui nào mà bền lâu được. Ở bên cực là ao hoa sen, cái nước ở bên cực là nó khác với cái nước của chúng mình ở đây. Nước ở bên ấy có 8 công đức: một là trong trẻo, hai là mát mẻ, ba là ngon ngọt, bốn là mềm và nhẹ. Nước nhẹ cho đến nỗi có thể chảy ngược lên trên các cành, leo lên những cái hoa lá. Nước ở bên cực lạc khác với nước cõi ta bà, để cái gì lâu ở trong nước thì nó phải thối, nó phải nát, nó tan giữa. Còn nước ở cõi sa bà chúng ta ngâm, còn nỗi nước ở bên cõi cực lạc chúng ta ngâm để các thứ nó chỉ tươi tốt thêm, không bao giờ nó nát nó hỏng. Nước cõi bên cõi cực lạc ao không bao giờ có sóng, bao giờ cũng an hòa, và ai uống được cái nước đó thì trừ được đói khát, trừ được những các cái tật xấu, những các phiền não ở trong tâm. Và người nào uống cái nước ở 8 công đức ở bên cực lạc ấy, thì tăng trưởng thiện căn, sự tu hành một ngày một tăng tấn. Những người sinh về cõi cực lạc ở trong hoa sen mà hóa xanh, thác chất vào những hoa sen, chứ không phải như chúng mình ở cõi này mà thác chất vào trong cái tử cung của bà mẹ làm những máu tanh. Ở bên cực lạc và chúng ta sinh về thì thác chất vào hoa sen, hoa thơm thanh khiết. Khi hoa thơm, cái bào thai tức là cái hoa sen mỗi khi xòe nở thì cái người ở trong sen ấy thành hình thân người ngay, chứ không phải như chúng ta mà phải mượn máu của mẹ kết làm da làm thịt. Người sinh về cõi ấy, cái tinh thần nó như ánh sáng, cho nên ở hoa sen vừa nở thì cái vị đó có thể bước ngay lên trên đất và vào pháp hội nghe Phật nói pháp ngay. Cái hoa sen ở bên cực lạc có 4 đức là vi, diệu, hương, khiết. Vi tức là hoa nó có hình nhưng mà nó không có chất, không, nó làm bằng ánh sáng cho nên nó không có cái chất đất. Mà diệu là bởi vì nó không có thể chất cho nên cái bông hoa này đi qua cái bông hoa kia. Thì cái người ở trong bào thai, trong cái hoa sen ra cũng thế, thân toàn là ánh sáng, Cho nên cái hoa sen với cái vị đó ngồi trên cái hoa sen đi qua các hoa sen khác không có chướng ngại gì cả. Thơm khiết, không khiết tức là sạch, hoàn toàn không có bụi bặm gì. Thai sen có bốn đức vi diệu hương khiết như thế, thì cái thân mà ở trong hoa sen sanh ra cũng vi diệu hương khiết.